tháng 7 năm 2015, khóa tu xuất gia gieo duyên tại Tùng Lâm Linh Sơn. Thầy xin chào toàn thể các sư chú với sư cô. Mới hôm qua là người khác, hôm nay là thành sư chú với sư cô rồi. Khi quý vị đi nghe pháp là thường quý vị mặc áo tràng thôi. Quý vị mặc cái áo mà nó có cái tai voi ra thục đó, cho là áo hậu để khi làm lễ, tức là mặc cái áo đó giống như quý thầy vậy đó. Khi làm lễ thì mới mặc cái áo đó rồi mới đắp y, còn bình thường mới mặc áo tràng. Trong vòng một tuần lễ này đó thì chương trình cũng bình thường, không có gì thay đổi. Chỉ có thay đổi là thầy giảng cái khác thôi, giảng những cái liên quan đến sự tu hành của người xuất gia, với lại giảng thêm kinh. Chương trình buổi sáng thì thầy không có dạy buổi sáng nữa, thầy dạy buổi chiều giống như là trong chương trình của chùa. Trong mùa hạ thì luôn luôn buổi chiều có hai thời pháp, hai buổi học, 3 giờ tới 4:30, rồi 7:30 tới 9:00. Thì hôm nay là buổi đầu tiên thì thầy dạy cái giờ đầu tiên, rồi đến tối nay đó thì thầy có nhờ thầy chủ trì, tức là thượng tọa Chí Thuyên, hướng dẫn cho quý vị học về 10 giới, 10 giới của Sa Di. Hồi xưa chữ tổ chế ra đó là khi xuất gia đó thì 5 năm đầu phải học giới luận, rồi xong sau đó là mới học cái khác. Câu đó nói là ngũ hạ dĩ tiền, tinh chuyên giới luật, ngũ hạ dĩ hậu, phương ngãi thính giáo tham thiền. Tức là 5 cái hạ đầu đó, khi mà xuất gia rồi đó, 5 hạ đầu, 5 năm đầu đó, là chỉ học cho rõ, cho rành về giới luật. Giới luật xong xuôi hết rồi, đến khi thọ giới rồi thành tỳ kheo rồi đó, thì lúc đó mới cho đi tha phương học đạo. Tức là lúc đó mới là đi các nơi khác học với các vị thầy khác. Cho nên là mình học, mình tu gì cũng được hết, nhưng mà cái nền tảng của người xuất gia là phải biết giới luật, là biết giữ gìn giới luật. Giống như khi mà quý vị học xong cái bằng lái xe rồi thì quý vị muốn mua xe nào lái cũng được, xe Honda, xe Toyota, Suzuki, Mercedes. Nhưng mà trước khi mà đậu cái bằng thì mình phải học lái trước. Thường thường người xuất gia theo truyền thống của Đại Thừa, thầy xuất gia theo Đại Thừa thì thầy học với Đại Thừa. Người xuất gia theo Đại Thừa đó là khi làm, khi mình vào chùa thì đầu tiên hết là không có được thọ giới, mình cạo đầu, gọi là tịnh hạnh nhân. Tịnh hạnh nhân tức là cái người tập sự, tập tu, làm tịnh hạnh nhân một thời gian 6 tháng. Để làm chi? Để bắt đầu là từ từ làm quen với cái sinh hoạt của chùa, thức khuya dậy sớm tụng kinh, để coi con mình có hợp không, mình có theo nổi không. Khi mà mình thấy mình được, mình theo nổi thì lúc đó mình mới lên mới trình với thầy là con tiếp tục xin thọ giới. Thì khi đó vị thầy của mình mới chờ cơ hội để cho mình xuất gia chính thức, tức là chờ các giới đàn và có chư tăng đông đủ rồi mới truyền giới cho mình. Thì quý vị đây đã được hưởng cái sự truyền giới mà nghi lễ. Sáng nay quý vị bị lạy nhiều quá, lạy hết chỗ này chỗ kia, lần nào cũng 3 lạy hết. Trên người già đó thường thường là không có khuyến khích xuất gia, tại lạy không nổi nữa, đứng lên lạy còn cái là hết xin vách rồi, chân nó bủn rủn hết rồi, quý vị không? Nó cho nên người già không có được khuyến khích là xuất gia nữa. Sau khi mình được thọ giới rồi Thì lúc đó là phải học, tu là phải học, vì quan trọng. Quý vị xuất gia gieo duyên ở đây đó, kỳ này nó là quý vị biết là rất là hy hữu. Thầy xưa này thầy Chí Siêu không bao giờ nhận ai tu hết đó. Thầy chỉ dạy cho quý vị thôi, cho trao truyền cho quý vị trí huệ thôi. Còn những người nào mà muốn xuất gia đó, thì thầy hỏi thầy đó, thì đương nhiên thầy không nhận, tại thầy không có chùa thì không nhận. Nhưng mà thầy khuyên quý vị nào muốn xuất gia đó là phải đi tu thử để coi có được không. Thời nay nhiều người thứng lên xuất gia, thầy thấy nhiều người xuất gia. Giờ trước hết thầy sẽ nói qua cái kinh nghiệm của bản thân của thầy khi thầy xuất gia. Thầy xuất gia là hồi năm 85, tức là 30 năm trước. Lúc đó thầy mới có 23 tuổi. Khi muốn xuất gia đó, thầy cũng thử. Thì lúc đó ở vùng Ta Khi này có 5 cái chùa: chùa Khánh An, chùa Linh Sơn, chùa Quan Âm, chùa Hoa Nghiêm và chùa Trúc Lâm, 5 cái. Lúc đó thầy tới những cái chùa đó, thầy tham dự các buổi lễ, rồi coi chùa nào có mấy thầy giảng thì ngồi nghe. Thì hồi đó thì thường thường các chùa kia thì cũng có một thầy thôi, cũng có vài thầy, chỉ có 2 đệ tử thôi. Một hai đệ tử, có chùa không có đệ tử, có một thầy thôi. Nhưng mà thầy cũng vẫn tới rồi gặp cái vị trụ trì đó rồi hỏi đạo. Thì ở đó chỉ có 2 chùa thầy thấy được học là chùa Khánh Anh với chùa Linh Sơn. Còn mấy chùa kia thì không học. Thầy cũng tới cũng xem nhưng mà thấy không học thôi. Tại vì thầy thích học. Thật ra là thầy vô chùa là trước khi mà đi tìm đạo, muốn xuất gia là đã biết Phật Pháp rồi, đã học, đã đọc sách rất là nhiều rồi. Thì mới có một ý tưởng, rồi từ đó mới tới mới hỏi đạo quý thầy, chứ mình chưa biết gì hết, mình biết hỏi gì. Mình phải biết một số tư tưởng rồi mình mới tới mình hỏi đạo. Tới hỏi các quý thầy xem, khi mình đi tu thì tới hỏi đầu tiên hết là xem cái vị thầy đó có thích hợp với mình không. Nói qua nói lại thì cũng có thầy hỏi qua hỏi lại vài câu, cái thầy nó nổi sân lên. Thì thôi, thầy nói trời, mới hỏi chút xíu mà đã nổi sân rồi, thôi không dám. Từ từ sau rồi đó, cuối cùng thầy mới chọn chùa Linh Sơn. Là tại vì chùa Linh Sơn nó là có chương trình học mỗi ngày. Còn chùa Khánh Anh thì cũng có dạy, nhưng mà cũng có 3 thầy, nhưng mà chỉ có 2 thầy dạy thôi. Lâu lâu quý thầy nó rảnh, có thì giờ thì mới dạy. Còn chùa Linh Sơn đó, là hòa thượng Linh Sơn ở đây đó, thượng Huyền Hạ Vi đó, thì dù bận Phật sự cách mấy nữa, mỗi ngày hòa thượng vẫn xuống dạy cho đại chúng, một ngày 2 lần. Còn có những lúc mà không dạy được thì hòa thượng nhờ quý thầy, tức là quý đại đức hướng dẫn dùng. Cho nên thầy vào trong đó được nghe pháp rất là thích. Rồi cho nên thầy cuối cùng thầy đi tu ở chùa Linh Sơn. Còn thời nay thầy thấy nhiều người xuất gia, từ trước là thầy ít có nói về chuyện xuất gia lắm, tại vì thầy xuất gia là không phải là chuyện là gọi là coi thường. Khi nào mà đúng thời đúng lúc thì thầy mới chịu, như là đúng thời đúng lúc quý vị theo thầy học bao nhiêu lâu nay rồi thì thầy mới thấy bây giờ thầy thấy tất cả các nơi làm chuyện mà xuất gia gieo duyên nhiều lắm. Các quý thầy khác làm xuất gia gieo duyên một ngày hai ngày có khóa nào cũng cạo đẻ ra cạo đầu hết, xong rồi cắt tóc rồi cạo xong rồi là xong rồi, 2-3 ngày xong đi về rồi gieo duyên rồi. Cho nên ở đây thì muốn quý vị xuất gia gieo duyên, quý vị trong vòng một tuần lễ quý vị sống trong cái môi trường tu học đàng hoàng. Quý vị kỳ này coi như quý vị này là khóa đầu tiên thầy làm khóa xuất gia gieo duyên cho quý vị, rất là hy hữu. Và thì khi mà xuất gia đó thì mình phải qua cái kinh nghiệm này rồi, sau này quý vị muốn xuất gia nữa thì quý vị có cái kinh nghiệm. Thì khi mình là xuất gia đó là có 2 cái điều kiện, 2 cái condition. Tại vì thầy thấy nhiều người muốn xuất gia đi nghe pháp một vị thầy nào đó, cái thầy đó giảng hay quá, cái khoái cái gì xuất gia, nhào vô xuất gia, cái đó không phải là xuất gia, cái đó là chạy theo thầy, nhào vô chạy theo thầy đó. Không chạy thôi thì chưa có làm gì hết, nhào vô chạy theo, xong rồi đến khi mà ở thì lúc đó mới đụng độ với nhau y chang như là oan gia ở ngoài quý vị, mới gặp nhau cái cú xét vậy đó, đùng cái xong cái nhào vô cái về cái ở hồi quận phải chết chưa chạy mất. Cho nên phải cẩn thận khi mà xuất gia đó, là mình có hai cái điều kiện. Trước hết là cái vị thầy đó mình theo. Điều kiện thứ hai đó là đại chúng. Tại mình phải đi tu rồi mình ký giao kèo với thầy đó rồi mình sống với thầy đó thôi, không phải vậy. Mình ký giao kèo với thầy đó nhưng mà mình phải sống chung với cả đại chúng nữa. Cho nên nhiều khi mình thấy ở vị thầy đó là dạng hay, dạng thích thì mình thích, nhưng mà nếu khi mình phải ngó cái chuyện khác nữa chứ. Giờ khi mà quý vị lấy chồng đó, quý vị lấy luôn cả gia đình chồng. Quý vị có biết cái đó không? Chứ là phải lấy một chồng không? Phải vậy không? Cho nên khi mà quý vị mới cần cái thời gian 6 tháng để tới đó, cái môi trường đó, ở đó, học với vị thầy đó. Tại nhiều khi vị thầy đó đi giảng thì hay lắm. Và đến khi quý vị tới ở trong cái ngôi chùa đó, sống chung với nó, nhiều khi vô thầy không giảng nữa, thế thì chỉ giảng nơi khác thôi, mà đến khi về chùa thầy không giảng. Hoặc là khi thi giảng thì làm một chuyện khác, với khi về chùa thì bắt quý vị làm tàu hũ bán không. Thí dụ vậy. Rồi chưa kể nhiều khi thầy giảng, thầy thương mình lắm đủ thứ hết, nhưng mà đại chúng không ưa mình. Còn là bắt mình làm ngày nào cũng chùi cầu tiêu, ngày nào cũng rửa chén, ngày nào cũng quét chùa không. Rồi mình sinh ra phiền não, quý vị hiểu không? Cho nên khi mình xuất gia đó, là mình phải cẩn thận. Mình phải nhìn hai cái điều đó. Không biết quý sư cô đây xuất gia nguyên nhân sao chứ. Thì thầy nói để cho quý vị bây giờ, tại quý vị xong tuần quý vị đi ra đều không sao. Còn có nhiều người ký xuất gia luôn, sau đó ở một năm xong là không được, hay là chưa cần năm nữa, mấy tháng thôi không được cái hoàn tục, hay là bỏ đi ra ở chỗ khác cái gì đó, rồi cái cuộc đời xuất gia của mình đó nó nửa vời, nó không có ra cái gì hết. Đầu thì chọc, có nhiều người tới cái đạo tràng đó hoặc là tu một cái khóa niệm Phật, những khóa Phật thấp, thấy hay quá trời, thầy tụng hay quá như là thầy chi thoát vậy đó. Cái chạy theo thầy, rồi xuất gia theo thầy, rồi tới để mỗi ngày được nghe cái giọng kia ca lăng tần già của thầy, ví dụ vậy đi. Hồi xưa cũng vậy, cũng có những vị mà xuất gia theo Đức Phật. Tại sao? Tại thấy Đức Phật quá đẹp, ngày nào cũng vừa được ngồi nghe Phật giảng, cứ ngồi cứ say mê ngắm Đức Phật rồi đó. Mà Phật nói gì không để ý, mà cứ say mê gì ngắm Đức Phật. Rồi sao Phật biết không cho nữa, tới không cho tới nữa, bắt đuổi đi trong góc ngồi thiền. Thì có những vị làm như vậy xong cái chạy đi cái xin thầy xuất gia, thầy rồi xôi lại xuất gia. Mà thường thường quý thầy đó, mà có người xin xuất gia mấy thầy mừng lắm. Tại sao? Có người trong chùa, có người vô phụ giúp mấy thầy. Nên xuất gia rồi vô đây ngày mai làm liền. Xong rồi nghe thầy tụng hay là làm gì đó thích lắm, nhưng mà sau đó thầy không có dạy gì hết. Mỗi ngày cứ vô tụng xong rồi đi ra làm chấp tác công việc, rồi xong rồi sau đó là chưa kể những phiền não khác nữa, rồi thôi tức bỏ đi ra. Rồi có những người bỏ đi ra mà không muốn hoàn tục, trở về rồi vẫn đi làm việc, thì hình tướng hay là xuất gia mà lại vẫn tiếp tục sống trong cuộc đời, lại trở về nhà của mình sống như người thường. Nên đối với thầy á, cái việc xuất gia rất là quan trọng và cao thượng, cho nên thầy không bao giờ đề cập những cái này. Lý do thầy không nhận đệ tử là tại nói cách khác là thầy rất là khó, tại vì không có đủ tiêu chuẩn. Không phải quý vị, chính thầy cũng chưa đủ tiêu chuẩn nữa. Một khi mà mình nhận đệ tử đó là mình phải nuôi hai thứ, là nuôi cái thân mạng của họ và nuôi cái giới thân huệ mạng của họ. Tức là phải nuôi cho họ ăn, phải xây cái chùa này, xây phòng ốc cho quý sư cô ở, phải không? Rồi phải dạy dỗ họ, nuôi cái thân của họ, xong rồi dạy dỗ trí huệ của họ để cho họ giải thoát. Thầy thì thầy có dạy được cái này, nhưng mà cái nuôi cho ăn nó lại nuôi cho ở, thầy không có cái đó, cho nên không có nhận. Cái đề tài hôm nay thầy nói giảng cho quý vị đó là ý nghĩa của cái sự xuất gia. Hôm nay chúng ta sẽ đề cập tới ý nghĩa của xuất gia. Tại hôm nay là quý vị, đối với thầy là quý vị chính thức là một người xuất gia. Và cho đến khi nào hết 7 ngày quý vị xả giới thì lúc đó là quý vị hết. Cho nên khi mà xuất gia thì phải sống cho đúng xuất gia thì như vậy mới được cái công đức của mình. Thường thường những cái bài giảng trong tuần này thì thầy không có chiếu lên tường nữa. Tại vì những cái này là những cái bài chiếu lên tường đó là thầy phải soạn trước, rồi thầy sửa soạn những cái slide đó chiếu lên này nọ. Còn những cái này đó là thầy giảng kiểu cổ, tức là hứng đâu nói đó, có đề tài nhưng mà không có soạn nữa. Với lại thầy xin phép sư cô sư chú ta thầy mặc giống quý vị một chút cho nó thoải mái. Thầy thường thường ở trong chùa cũng vậy, ngay cả mùa hạ đi giảng cũng mặc vậy thôi. Chỉ có cái giờ thọ trai thì mới đắp y rồi ăn cơm xong đi kinh hành. Trước khi thầy tiếp tục, nên quý vị có gì thắc mắc gì thì trong những cái tuần lễ này quý vị có gì thắc mắc về cái đời sống trong chùa, tụng niệm hay là cái gì đó thì quý vị cứ giơ tay lên hỏi. Coi như là để trong một tuần lễ quý vị biết tu hành xuất gia nó ra làm sao, để sau này nếu quý vị thấy nó hợp với mình thì mình trở lại mình tu thiền. Còn ở bên Mỹ đó có những thầy đó là mỗi năm tổ chức xuất gia giao duyên đều mỗi năm. Bây giờ trở lại cái vụ truyền giới sáng nay, khi cái truyền giới đó, khi mà truyền giới đó là quý vị đi ra làm sao, là quý vị không có lãnh nhận nó thôi. Tức là khi mà quý vị giữ đến 8 giới thôi, quý thầy truyền 8 giới đó xong rồi quý vị nhận đủ 8 giới rồi quý vị đi ra. Còn 2 giới sau người ta tiếp tục ta nhận cho nên ta ở lại. Còn khi quý vị học á, quý vị vẫn có quyền nghe, không sao. Tại vì quý vị không có nhận tiếp 2 giới tại chân, nên khi mà truyền giới á, thì hỏi quý vị có giữ được không á, thì quý vị không có mặt ở đó. Tại vì quý vị không có nhận nó nên mời quý vị đi ra thôi. Còn khi giảng á, thì quý vị vẫn được nghe. Truyền thống đại thừa đó là chư tổ không có cho nghe. Cái lý do đó là nó có 2 lý do. Đối với Sa-di thì không sao, tại vì đằng nào quý vị không nghe cũng tự động cũng biết rồi. Tại vì khi mà quý vị đi học đó thì là quý vị được ngồi học chung hết, chỉ có một cái hai người khác nhau là người có thọ người không thọ thôi. Nếu người có thọ thì người ta phải giữ, có người không thọ thì không giữ. Thì cái lý do là chư tổ không có cho là chưa thọ giới không được nghe, đó là 2 nguyên nhân. Thật ra cái đó là đối với giới tỳ kheo, tại tỳ kheo nó nhiều lắm. Còn sa di có 10 giới à, quý vị cũng chưa biết 2 giới sau là không được ăn phi thời và lại không được cầm vàng bạc thôi. Cái lý do đó là khi mà mình sợ mình biết trước giới đó, cái mình bị chùn, mình nói trời cái giới khó chắc tôi giữ không được, cho nên tôi không có dám thọ đâu, hiểu không? Đó, giống như kìa bên Mỹ đó là có cái anh chàng hay uống rượu lắm mà anh rất là muốn quy y, nhưng mà mấy người kia nói là 5 giới là có giới thứ 5 là không được uống rượu. Thì anh ghi tên quy y rồi, nhưng mà anh nghe nói không được uống rượu cái anh chùn rút tên ra, không dám quy y nữa. Tại sao? Tại đáng lẽ là anh muốn quy y mà nghe thấy cái giới đó thì anh sợ nó chết cho tôi không giữ được, thì thôi không dám quy y nữa thì lùi ra. Đó là lý do là thứ nhất. Lý do thứ hai nữa đó là nếu mình không thọ mà mình nghe giới đó, nó xảy ra một cái tệ nạn là gì, là mình biết giới của những người kia, tức là biết người những người kia phải giữ cái gì, mà khi mà họ không giữ đó mình cái người đó phạm giới, cái người này tu mà dám uống rượu ha. Còn nếu mình không biết gì hết thì người ta làm gì mình đâu biết đâu, quý vị không? Tức là chư tổ muốn cho mình có cái tâm trong trắng, nếu mình muốn thọ thì vô, còn không thọ thì ra. Còn này mình không thọ mà muốn biết, sao chơi kỳ vậy, quý vị không? Đó là lý do, cái đó là của chư tổ. Chứ còn bên Nam Tông, bên Nguyên Thủy đó thì họ không có làm cái đó. Vậy lý do bên Nam Tông đó, trước khi thọ hay là trước khi thọ họ cũng cho biết luôn. Tại vì cái sự thọ của bên Nam Tông, bên giới bên Nam Tông đó, tương đối nó dễ hơn. Họ giữ giới kỹ nhưng mà cái cách thọ nó rất là dễ, nó không có đòi hỏi như là bên này. Thí dụ như ở bên Nam Tông đó, khi quý vị đi tu đó, nhất là quý vị lớn tuổi rồi quý vị tu đó, là họ truyền cho quý vị giới tỳ kheo ngay lập tức, không bắt phải qua sa di. cái giới sa di nó đầu tiên hết là Đức Phật chế ra, nó là do là cho Rahula. Đầu tiên tất cả đệ tử của Đức Phật tới đó, Đức Phật xuất gia với ngài đó, ngài mới để tay lên đầu nói thiện lai tỳ kheo, tức là ehi bhikkhu, tay một cái tóc rụng hết, đầu chọc lên khỏi phải mất công lấy tông đơ ra cạo. Các đệ tử đầu tiên của Phật tới là tỳ kheo hết, không sa di nào hết. Rồi sau này đó, Đức Phật mới nhận La Hầu La, lúc đó La Hầu La mới 7-8 tuổi à, đi tu, giống như là con của đâu chú nhỏ ở đây không? Thì mấy chú nhỏ nó vô đi tu đó là không có biết trời trăng ất giáp gì hết á, thấy quý thầy đi thì cứ đi theo rồi làm theo quý thầy, nó chả hiểu gì cả, thì nghịch phá. Thì từ đó đó mới giao ngài Rahula thì La Hầu La vậy thôi, thì mới giao La Hầu La cho ngài Xá Lợi Phất dạy dỗ, thì nó mới lúc đó mới gọi là sa di, tức là người tập sự, apprentice đó. Rồi sau này những người mà mới vào đạo sau này đó thì phải qua cái thời gian tập sự, thì phải thọ giới sa di tập sự trước, rồi đến khi mà được rồi đó thì mới được thọ giới tỳ kheo. Nhưng mà ở bên Nam Tông đó, khi đi vào đó, lớn tuổi xin xuất gia, họ cho quý vị thành tỳ kheo liền, cho quý vị thành đại đức liền, nhanh lắm. Mà nếu mà quý vị chán đó, thì quý vị xả thì đi ra liền. Đương nhiên bên này cũng cho đi ra liền thôi chứ làm gì. Nhưng mà bên này đó, muốn thành đại đức thì hơi tương đối khó, như thầy nói rồi đó. Tỳ kheo phải khó, tức là sau khi quý vị làm sa di rồi thì quý vị phải học 4 bộ luật và 2 thời công phu. 4 bộ luật đó, luật là giới luật, là sa di, oai nghi, tỳ ni, cảnh sách. Làm lại 4 bộ luật đó là sa di, oai nghi, tỳ ni, cảnh sách. 4 bộ luật đó. Và quý vị phải thuộc 2 thời công phu Lăng Nghiêm, và buổi chiều là Di Đà Phổ Môn, chưa kể phải những chùa phải phong mông sơn nữa. Thì ở đây á, quý vị thì thường thường một cái thời gian vừa phải để học mấy cái này là 2 năm, trung bình 2 năm. Oai tỳ ni sa di, oai nghi tỳ ni cảnh sách. Rồi khi mà học thuộc lành mấy cái này rồi, chưa kể là cái khi mà học oai nghi thì đương nhiên là mình phải có oai nghi tế hạnh. Thì vị thầy đã thấy được rồi, thầy mới đồng ý cho mình đi thọ giới lớn, tức là đi thọ giới tỳ kheo. Thường thường nếu vị thầy đó chỉ có một mình một thầy trò trong chùa thôi đó, thì thầy đó không có thể truyền cho mình giới tỳ kheo, thì phải gửi mình đi tới cái đại giới đàn, nơi đó có chư tăng đông, thì cần phải có, phải cần ít nhất 10 vị sư trong đạo gọi là tam sư thất chứng, tức là 3 vị thầy chuyển giới và 7 vị thầy khác ngồi để là chứng minh, witness, tức là mọi người ở tây ngoan. Tại sao thời xưa đó là không có cái chứng chỉ gì hết, cho nên khi mình thọ giới rồi mình đi lang bang cái người ta hỏi ủa sao ở trước không sao thấy không tu, sao giờ tu rồi tỳ kheo rồi hả, hồi nào ai truyền, thầy là ai, thì mới nói ở vì thầy truyền giới của tôi tên là như thế này nè, 3 vị đường đồng hòa thượng là Yết Ma A Xà Lê nè, giáo thọ A Xà Lê nè, còn có 7 người chứng minh dùm. Thì mấy người không tin nó mới chạy tới hỏi trong 1 trong 10 người đó có phải hồi đó ông này ông tu ông xuất gia ông thọ giới ở cái năm đó tháng đó không, thì ít nhất 1 trong 10 người hay là có tổng cộng 10 người đó, người ta nói đúng là như vậy, cho nên gọi là chứng minh sư thất chứng là như vậy, 7 người. Nghe hiểu chưa? Đó, cho nên bên đại thừa cái mà tam sư thất chứng là tiểu thừa đại thừa thì cũng phải như vậy. Và còn khi sa di thì chỉ cần 4 người thôi, tức là tăng là đủ rồi, tức là 3 vị thầy và 1 vị tỳ kheo làm chứng là đủ rồi. Đó. Thì quý vị thấy cái giới luật nó rắc rối, nó khó như vậy. Và quý vị ở đây thì cái Linh Sơn là theo đúng cái truyền thống, và mỗi 1 năm Tăng Ni phải nhập hạ 3 tháng, trong khi ở Mỹ, ở các nơi khác chư Tăng Ni chỉ nhập hạ có 10 ngày thôi. Tại 3 tháng dài quá, có nhiều chuyện khác làm. Có nhiều nơi có một tuần lễ, nhưng mà đa số quý thầy cũng ráng làm 10 ngày để cho giữ cái truyền thống. Nên 3 tháng hồi xưa, thời của thầy 3 tháng, còn thời nay cũng 3 tháng ít, lác đác không ai tới. Dạ. Thì sau khi học 4 cái bộ luật này rồi thì mới được vị thầy của mình gửi đi lên thành phố. Các Phật học viện chư Tăng Đông mỗi năm đều có cái giới đàn, thì tới đó để mà thi khảo hạch. Thì chư Tăng ở đó mới bắt đầu khảo hạch 4 cái bộ này. Mà có biết luật xong sa di phải làm cái gì, phải làm gì, làm gì. Thì khi mình biết hết rồi, nó pass được cái đó rồi, bắt đầu học hỏi về kinh, tụng kinh coi, tụng kinh tụng thuộc thôi nha, không cần phải tụng hay như là Úc Chậu đâu, tụng thuộc lòng là được rồi. Thì xong sau đó mới lên cho quý vị. Thì trong những cái khóa như vậy đó là cũng có xếp hạng nữa, tức là vị nào mà điểm nhiều nhất hoặc là thủ khoa đậu ra trường hạng nhất, còn người khác cũng được thọ giới nhưng mà vừa phải. Rồi bây giờ thầy trở lại cái ý nghĩa xuất gia. Ý nghĩa xuất gia đó, trong đạo đó, ý nghĩa xuất gia đó là nó có ba nghĩa. Trước hết là xuất thế tục gia, hay là còn gọi là hồng trần gia. Thôi bây giờ mình xài cái chữ thế tục đây, thầy không biết hồng trần lắm. Hồng trần tức là bụi hồng đó. Giờ thầy đọc cho quý vị ghi chép. Thứ nhất xuất gia đó là xuất thế tục gia. Thứ hai đó là xuất phiền não gia. Thứ ba đó là xuất tam giới gia. Rồi quý vị ghi xong chưa? Khi mà xuất gia cạo đầu là nó mang ba cái ý nghĩa này: xuất thế tục gia, xuất phiền não gia, tam giới gia. Một người xuất gia chân chánh là phải đi đúng theo ba cái điều này. Giờ thầy mới giảng từng cái một cho quý vị. Cái xuất tục gia là gì? Xuất gia là đi ra khỏi nhà. Dễ rồi ha, xuất gia là đi ra khỏi nhà. Nhưng mà thường thường sáng mình ra khỏi nhà rồi chiều mình làm gì?
Đi
về. Thì mình cũng sáng thì xuất gia rồi chiều thì đúng rồi, sáng xuất gia đi làm, chiều tối đi làm xong nhập gia, tức là trở về nhà lại. Thì nó không phải xuất gia. Xuất gia là phải xuất thế tục gia, tức là đi ra khỏi cái nhà thế tục, tức là gì? Là ra khỏi cái gia đình của mình, chứ không phải cái nhà không, ra khỏi gia đình luôn, tức là để lại chồng con ở nhà, để lại vợ con ở nhà. Nhưng mà ở đây có nhiều người dắt vợ con vô đây luôn, cho xuất gia luôn. Cũng hay, trong ngay chúng giờ phút này là cả hai vợ chồng đều xuất gia hết cũng được. Vậy như ngày Ca Diếp đâu, ngày Ca Diếp đi tu xong rồi bà vợ cũng xuất gia luôn, hai vợ chồng xuất gia rồi thành a la hán hết. Trong này có những vị hai vợ chồng xuất gia, rồi còn có đặc biệt nữa là không hai vợ chồng mà cả con cũng xuất gia luôn, cha mẹ con cái xuất gia hết. Rồi mai mốt đem Christopher đi xuất gia luôn. Xuất thế tục gia là ra khỏi cái gia đình của mình. Tại sao phải ra khỏi gia đình làm gì? Sao ra khỏi gia đình làm gì? Tại vì gia đình là cái ổ phiền não, là cái ổ oan gia, là cái nơi có nhiều cái sự ràng buộc. Mình tái sinh ở cõi ta bà này là mình đã bị trói rồi, nó khó ra khỏi rồi. Thì mình muốn ra khỏi cái cõi ta, cái tam giới này đó, cõi sinh tử luân hồi này, thì mình phải ra từng chặng một. Cái chặng đầu tiên mà mình ở đó, nó đang trói mình chặt nhất, cái tù mà mình đang dính kẹt đó, cái đó chính là cái nhà của mình, gia đình của mình, vợ chồng con cái, cha mẹ, anh em họ hàng, dính chùm với nhau hết. Không những dính chùm mà người ta, mình muốn làm gì người ta cũng không tha mình nữa. Mình mới đi đâu một chút, sao đi đâu lâu vậy? Đi tu mà thôi đừng đi tu nữa, cạo đầu mà thôi đừng. Quý vị thấy không, nhiều khi mình làm cái gì đó là những người đó chung quanh ta cản mình, không ai cản mình hết, ngay cả những người ngay trong gia đình mình ta cản mình. Cho nên sống trong gia đình đó là mình có rất nhiều cái sự vướng mắc, mà chính vì cho nên sống trong gia đình mà muốn giải thoát, cái đó là một vọng tưởng, illusion, một sự mộng tưởng. Cho những người nào hồi xưa, những đệ tử mà theo Đức Phật đều là những khất sĩ, tức là từ bỏ gia đình, thì những người đó mới thực sự là cầu giải thoát. Có giờ mình một đàn mình nói mình muốn theo đạo Phật để giải thoát sinh tử luân hồi, và mình tiếp tục ở trong nhà, thì mình nói một đằng thì mình làm một nẻo. Mình nói trời Phật đạo Phật hay quá, trời Phật đạo, Phật đạo giác ngộ giải thoát thế này thế nọ. Xong sau đó rồi lâu lâu mình tới chùa mình nghe một chút xíu, là mình lại trở về, mình lại tiếp tục lặn hụt trong cái gia đình của mình, rồi dính với người này người kia, mình dính với người ta dính với mình, hai bên không có rời nhau được. Cho nên mình quý vị nghĩ lại thôi, mình theo đạo Phật để gì? Để học một chút xíu, để có trí huệ thôi, để mong rằng một ngày nào đó mình sẽ được xuất gia. Chứ mình thực sự là những người chính vậy, những người mà còn tại gia cư sĩ đó, mà nói đến chuyện giác ngộ giải thoát, đó là một sự mộng tưởng. Chân mình đang bị trói, hai chân bị trói, và mình nhìn lên trên trời, nó hô A-la-hán ở trên kia, rồi ngày nào tôi sẽ lên gặp quý vị, đâu nhìn thấy. Chân mình thấy còn dính xích mà chưa mở khóa ra, mà mình cứ mơ ngồi thiền giác ngộ cái này giác ngộ cái kia, rồi kiến tánh thành Phật, đọc hết kinh này đến kinh kia, nói lý này lý kia tùm lum hết, mà nhà mình chưa bỏ được cái gì. Cái đơn giản nhất là cái nhà mình chưa bỏ được, tài sản vật chất mình chưa bỏ được, thì quý vị nói gì giờ? Quý vị nói cái lý cao siêu cách mấy nữa, cái đó cũng chỉ là cái lý thôi, lý luận thôi. Đó. Trong đạo Phật nó gọi là chi hay là ngôn hành tương ưng. Đó. Tức là lời nói và hành động phải, mình nói mình từ bỏ hết, xuất gia từ bỏ hết. Có những người xuất gia xong, về Việt Nam cạo đầu xong, thọ giới xong, về nhà ở với con cháu, cũng vậy thôi. Tức là hình tướng xuất gia, nhưng mà thực sự đâu xuất gia đâu, đâu xuất gia. Cho nên đầu tiên hết mình phải xuất gia là phải đi ra khỏi cái nhà, cái gia đình của mình. Để làm chi? Tại sao mình phải, cái câu hỏi là tại sao mình muốn xuất gia làm gì chứ? Xuất gia để làm cái gì? Chính vậy cho nên thầy đâu có nhận đệ tử xuất gia đâu. Nói tới xuất gia thầy hỏi xuất gia để làm gì? Dạ đi tu để thượng hoàng Phật đạo, hạ hóa chúng sinh, báo Phật ân đức. Nghe ghê quá. Để sau này con đi truyền bá Phật pháp, cứu độ chúng sinh, mình cứu độ chưa xong, hãy còn tham sân si đầy người cứu độ ai vậy?